trước khi Tống Chăn Sơ bị bắt. Ngày nay, ai có dịp tới Luân Đôn, thủ đô của nước Anh, vào kho lưu trữ hoàng gia, tìm đến hồ sơ mang ký hiệu Z225C, HE3VOL2-1/40-1240 năm 1931, sẽ hiểu rõ thêm về vụ án Tống Văn Sơ, Hồng Kông. 72 mùa xuân đã qua, nhưng những chi tiết về việc bắt giam Tống Văn Sơ, một mật danh của Nguyễn Ái Quốc, vẫn còn khá nhiều sự kiện, những trang giấy vẫn nằm trong bí mật. Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm đến Hồng Kông vào khoảng cuối năm 1929, đầu năm 1930, lên Thượng Hải gặp Nguyễn Lương Bằng, liên lạc với Nhiêu Vệ Hoa, cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận một nữ đồng chí do tỉnh ủy Quảng Đông cử đến giúp đỡ, đóng vai người nhà để có hộ khẩu hợp pháp cho công việc hoạt động cách mạng. Sau ngày thống nhất các tổ chức đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long, Trung Quốc, khoảng cuối tháng 4 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đi Xiêm, Malai, tức Malaysia, Singapore, rồi trở lại Thượng Hải theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, giúp các đồng chí Việt Nam ở Thượng Hải trong công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào cách mạng. Thời gian này, Nguyễn Ái Quốc liên tục gửi thư về cho Trung ương Đảng ở trong nước, uốn nắn trao đổi một số vấn đề quan trọng như việc giữ bí mật, bảo vệ cán bộ. Đầu năm 1931, tin tức không vui dồn dập đến Thượng Hải. Lý Tự Trọng bị bắt sau khi bắn chết mật thám Le Grand để Phan Bôi, tức Hoàng Hữu Nam, trốn thoát. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hy Bốn, Đỗ Ngọc Du rơi vào bẫy của đế quốc Pháp và Anh. Ngày 12 tháng 2, cảm thấy có dấu hiệu bị theo dõi, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi Bộ Phương Đông ở Thượng Hải báo tin đã 3 lần gửi mẫu hàng, tên mật có thể là 3 thư báo cáo, yêu cầu tìm hiểu về việc công ty xe lửa tốc hành Mỹ, ám chỉ là để mua vé cho Nguyễn Ái Quốc rời Hồng Kông. Ngày 20 và 24 tháng 4, Nguyễn Ái Quốc đã viết 2 thư liền gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở trong nước. Cuối tháng 4, Nguyễn Ái Quốc báo cáo với Quốc tế Cộng sản rằng Tổng Bí thư Trần Phú đã bị bắt ngày 19 hoặc 20 tháng 4, sau khi Xô Viết Nghệ Tĩnh bị tan rã, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Ở Hải Phòng đã có 36 trường hợp bị bắt ngày 20 tháng 4, 16 trường hợp bị bắt ngày 23 tháng 4. Điều đó nói lên rằng mọi hoạt động ở địa phương đều bị lộ. Nhiều tổ chức đảng ở địa phương bị giải tán, nhiều tài liệu quan trọng rơi vào tay cảnh sát, đề nghị các tổ chức cách mạng của Quốc tế Cộng sản, nhất là Đảng Cộng sản Pháp, tăng cường bảo vệ Đông Dương. Ngày 30 tháng 4 năm 1931, mật thám Pháp ở Sài Gòn bắt được một số người tình nghi Cộng sản, trong đó có Nguyễn Thái, sau này được biết là thư ký Công hội Nam Kỳ, xứ ủy viên. Khám trong người Thái, chúng bắt được thư của Nguyễn Ái Quốc viết ngày 24 tháng 4 cùng năm. Tiếp đó, tại Singapore, được mật thám Pháp giúp đỡ, cảnh sát Anh đã bắt Serge Lefranc, phái viên của Quốc tế Cộng sản. Trong giấy tờ của Lefranc có địa chỉ 186 Tam Lung, Hồng Kông. 19 tháng 5 năm 1931, mật thám Sài Gòn gửi công văn số 1812S cho mật thám Hà Nội và Huế báo tin ngày 14 tháng 5 trong một lần dây ráp tại hẻm số 32 phố An Bình, Chợ Lớn đã bắt được một thư của đại biểu Đệ Tam Quốc tế ở Hồng Kông gửi Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương theo tự dạng có thể là của Nguyễn Ái Quốc. Tình hình đã trở nên rất khẩn trương mà Nguyễn Ái Quốc lại không có thư trả lời của Quốc tế Cộng sản. Không thể nhờ vào sự giúp đỡ của ai, của tổ chức nào để rời Hồng Kông đang đầy mật thám. Tin cho biết, mật thám cũng đã bắt Nulen, cán bộ Quốc tế Cộng sản phụ trách ban Phương Đông tại Tô Giới Anh ở Thượng Hải. Khi bắt được Lefranc, cảnh sát Anh đã báo cho chính phủ Pháp và toàn quyền Đông Dương về nhiệm vụ của Le Franc là thông tin cho Pháp biết địa chỉ 186 Tam Lung, Hồng Kông và một người tên Tống Văn Sơ. Chúng chưa nắm chắc ai là người ở trong ngôi nhà đó, nhưng nhất định là một nhân vật quan trọng, quen biết Le Franc và theo logic vấn đề, người ở địa chỉ đó tất nhiên chống lại nước Pháp. Chính quyền Đông Dương liền viết công văn gửi chính quyền Hồng Kông và yêu cầu đến kiểm tra nhà 186 Tam Lung, bắt người có mặt trong đó, giăng bẫy bắt tiếp những người đến sau. Chính quyền Pháp thuê cảnh sát Anh làm việc này và nếu đúng là Nguyễn Ái Quốc sẽ trả ngay một khoản tiền lớn. Biết là việc bắt Tống Văn Sơ ở Tam Lung, Cửu Long, Hồng Kông không phải dễ vì đây là đất nhượng địa của Anh. Vả lại nếu làm không nhanh, không gọn, gây ồn ào sẽ mất con cá lớn. Nếu đúng là Nguyễn Ái Quốc, chúng sẽ bắt lén không chờ lệnh của Thống đốc Hồng Kông và Pháp sẽ cử tàu Angers sang ngay áp giải ông Nguyễn về Đông Dương, nơi mà Tòa án Vinh, tỉnh Nghệ An đã kết án ông tử hình vào tháng 10 năm 1929. Đầu tháng 6, tàu Angers được lệnh cấp tốc rời bến, thuyền trưởng nhận điện, đến Hồng Kông chờ. Bộ máy mật thám, cảnh sát Pháp vận hành hết số, chúng khấp khởi hí hửng mừng thầm, phen này thì Đông Dương hết giặc. Trong khi đó, Trung ương đảng ta, Quốc tế Cộng sản không có cách gì báo tin, bảo vệ cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Đông Dương, bí thư Cục Phương Nam và là cán bộ của Quốc tế Cộng sản.